thiền hành tự nhiên thì cái phiền não là thường thường có tướng, nên phiền não nó hiện ra cái gì biểu vô tướng nó phá hết. Nên địa thứ 8 gọi là bất động địa. Thầy nói là trong này, trong cái bất động địa này đó, mặc dù là bất động địa rồi, nhưng mà khi mà trong địa này vẫn có hai cái cảnh tướng. Hay một cái chân cảnh á thì gọi là dạng vô tướng. Tức là cái chân cảnh đó, tức là nó gọi là cái chân đế đó, lấy cái đế tướng làm cảnh để mà quán á, gọi là vô tướng. Một cái nữa thì cái này nó cũng không động mình được. Cái này nó không có làm cái năng lực động mình được, là cái chân lý mình đã hiểu nhập thâm nhập xâm sâu rồi, nó không còn làm động mình hết, là chân cảnh cũng là bất động. Hay một cái nữa là tục cảnh tức là những cái cảnh khác, những cảnh thuộc về hữu tướng á. Hay thường thường tục cảnh á tức là những cái pháp hiện hữu, nó gọi là nhất thiết tướng, chung gọi là chung các tướng, thì cũng không có làm, nghĩa là không có làm gì động được, tức là chân lý chân đế của mình cũng không động, tại vì mình đã thâm nhập vào nó rồi. Còn cái tục đế mình cũng không có động. Thì ở đây nó bất động trong cái hai cảnh, một cái cảnh là chân cảnh và một cảnh là tục cảnh. Ở đây không có làm cái gì mà chuyển tâm mình, làm cái tâm mình mới dao động hết. Thành trong này nói là tới giai đoạn này nó thì không còn một cái phiền não nào có khả năng làm nhiễu loạn mình được nữa, thì bất động địa. Thì trong kinh điển nó nói là cái Bồ Tát mà tu tới bất động địa này đó mới thật sự là Bồ Tát không thối chuyển nữa. Còn tất cả Bồ Tát khác gặp nghiệp duyên nặng quá, nó không có thời gian bị vô chư Phật vẫn có thể bị xấu chuyển. Rồi qua tới bất động địa này rồi là do cái trí huệ hiện hành một cách tự nhiên, cho năng lực bao nhiêu cái phá trừ rồi, thì tới cái này không cách nào làm thối chuyển được, không có phiền não nào là làm có thể làm nhiễm ô làm gì được nữa. Thật sự cái bất động địa này lên tới để bát địa, nếu mà nó nói là bất thối chuyển thì mới đúng nghĩa là bất thối chuyển. Bất thối chuyển trong các hạnh, trong Bồ Tát đạo. Còn ở dưới kia nó có thể thối chuyển về tính, thối chuyển về hạnh, thôi đủ thứ hết trơn, tại vì thối chuyển có nhiều cái lắm, hiểu không? Còn tới đây là hoàn toàn là gọi là Bồ Tát bất thối chuyển, là nằm ở bất động địa, nó gọi là A Bệ Bạc Trí. Bồ Tát A Bệ Bạc Trí tức là nó chỉ là nó kể là tới cái anh bất động địa này mới là Bồ Tát A Bệ Bạc Trí. Thà đó giờ quý vị sinh lên cực lạc, anh dụ nói là cùng với các Bồ Tát A Bệ Diệt Trí, A Bệ Bạc Trí làm bạn lữ, hay là thành tựu cái A Bệ Bạc Trí là gì đó. Quý vị lên cực lạc thành tựu cái bất động này nè. Ta là anh cao siêu hơn nhiều. Ta là anh là cứu độ chúng sanh rồi. Ha, cứu độ chúng sanh là lên tới pháp dân địa rồi. Cái năng lực cứu độ bắt đầu là cửu địa bắt đầu nó mới có. Cố địa rồi mới đắc được vô ngại biện tài, đắc được tứ vô ngại biện, thấy không? Thì bắt đầu là cái năng lực độ sanh nó bắt đầu nó phát sanh. Còn này là đối với các phiền não tâm không động, không có vì sao nhận cái trí tuệ thôi. Còn cái năng lực của độ chúng sanh nó chưa đầy đủ. Bây giờ tới cái tức là trong cái địa này nó sẽ gọi là bất động địa, thì không bị phiền não làm sao động. Bây giờ đối với sự thuyết pháp bằng tất cả chủng loại thì đã được tự tại, đã được trí huệ rộng lớn và không tội lỗi, nên địa thứ 9 tên là thuyện tệ địa. Cái tuệ mà nó thật là lành, thật là tốt. Thì cái tuệ thật lành thật tốt của Bồ Tát là có hai cái tuệ. Một cái tuệ thuộc về bất động địa, tức là cái tuệ giống như là sáng hơn là vô tướng, đạt được như cái vô tướng nói chuyện. Một cái tuệ là cái tuệ độ sanh. Cái anh bất động, anh thiếu cái phần độ sanh. Thì anh này đó thì anh đạt được cái nó gọi là mười kỳ rồi mình học rồi đó. Anh chuyển tệ đệ địa này đó ha, nó được, nó sanh ra được, được nó là tứ vô ngày biện, tứ vô ngày giải, nằm ở đây nè. Tứ ngày giải tức là gồm có là gì, từ vô ngày giải, danh vô ngày giải, từ vô ngày giải, nghĩa vô ngày giải vậy đó ha. Và cuối cùng là biện thuyết vô ngày giải, tất cả là có khoảng 4 cái. Thì luôn cái này đó là cái hình thức cái đồ xanh. Sự ra cái đó trong kinh điển nó nói đó, lên tới anh này là cái thiện huệ, là cái huệ nó thực cực lành đó, có thể dùng một nghĩa mà giải thích hết tất cả các nghĩa. Chứ hẹn như mà giải lấy chữ diệu thôi, nói hoài không hết, nói hoài tất cả các pháp nằm trong chữ diệu hết. Mà thành ra chữ diệu lúc đó nó trở thành nó có một cái là gì, giải cái nghĩa một chữ diệu đó, nó gọi là nghĩa vô ngại giải, tức là một nghĩa có thể là giải vô lượng nghĩa, tức là dùng chữ diệu đó dẫn đủ cái lộ kinh hết đó. Một chữ thôi thì nó gọi là đắc được cái nghĩa vô ngại biện. Thì hạn như ngôn từ vô ngại biện thì cũng vậy, dùng một danh thôi ha, mà giải hết tất cả các danh. Mấy vị học cái đó, mấy vị học tinh thần quan nghiêm, mấy vị mới hiểu được ha. Chà, bây giờ tôi dùng cái chữ lớn thôi ha, mà có thể giải được hết tất cả danh từ nhỏ, từ trụ tượng ha, từ cái nhà, từ cái cửa, giải thích được hết. Mà chỉ dùng một cái chữ lớn thôi mà nó nhiếp hết tất cả các danh từ, chỉ có tinh thần quan nghiêm mới có thể là giải quyết được cái vấn đề đó. Tức là cái một cái pháp á, nó tổng nhiếp hết tất cả các pháp. Đây chỉ có quan nghiêm thôi. Tại sao? Tại các pháp nó dính mắc với nhau, cái pháp nào mà bây giờ cho nó chữ lớn này nè, hay về cái bàn á, đâu mù mịt ở đâu bên Phi Châu á, nó dính qua cái này, nó dính qua cái kia, dính qua cái nọ, rồi hồi nó dính qua tới cái nhà này, nó cũng dính vô đây nè. Thành ra nhân cái pháp này á, trí tuệ Phật nhân cái pháp này thấy được quá khứ hiện tại giờ lại thấy hết á. Thành ra nhân cái pháp này mà nói được cái bàn đâu Phi Châu á. Nó nói là dùng một chữ, mà dùng một danh có thể giải thiết hết tất cả các danh, không cần dùng nhiều danh nữa. Thì lúc đó nó mới sanh ra cái thiền huệ này nè. Cái thiền huệ là gì đó? Cái thiền huệ đó khủng khiếp lắm. Ngài nói ngài giảng chữ diệu trong diệu pháp liên qua kinh á, ngài thiên thai gì đó, mà ngài giảng 3 tháng trời chưa hết chữ diệu. Bắt đầu là vô được cái gọi là cái từ vô ngại giải, và cái gọi là nghĩa vô ngại giải là giải gì đó. Một nguyên môn âm á có thể nói ra đó ha, mà tất cả các loài đều hiểu được, nó gọi là ngữ vô ngôn vô ngại. Một âm có thể nhiếp tất cả các âm. Cái âm thiện huệ này nè, chỉ có thiện huệ là phải được thôi. Công đức của thiện huệ nè. Ha, tức là thượng đế này đặc biệt là nói về pháp độ sanh. Ở mọi pháp được tự tại. Ở trong cái kinh khác này gọi là thiện quang địa. Thì ở đây nó đạt được hoàn toàn là tứ vô ngại huệ. Tứ ngại huệ hay tứ vô ngại giải. Trong kinh nó nói là tới trong này nó sẽ nói trong một sát na thôi, tức là một con ngón tay mình có thể 60 sát na gì đó, đại khái vậy đó, nó trong một sát na. Thì 3000 thế giới, tất cả những trời người vân vân ở trong 3000 thế giới, đủ loại đủ vị loại vị âm vị nghĩa ha, đủ loại âm thanh khác loại khác nhau, và cái dùng cái nghĩa mà hỏi đó, thì Bồ Tát này có thể dùng một âm mà đáp được hết, thì nó mới gọi là tứ thiện huệ là vậy đó. Đủ loại hỏi đủ thứ hết trơn, mà Bồ Tát chỉ dùng một loại âm thanh mà nói ra, tất cả loại nào nó cũng hiểu, tất cả mọi căn cơ nào nó cũng hiểu. Trong 3000 thế giới chúng sanh khác nhau mà có thể giải đáp được hết, dùng một âm mà giải đáp chúng sanh đều thỏa đáng hết, phổ đáp các căn, làm sạch mối nghi. À, trong này cái cuối cùng của nó gọi là giải thuyết vô ngại, hay là biện tài vô ngại, hay biện vô ngại giải. Thì cái cuối cùng biện vô giải là nó cái kỹ thuật thuyết pháp, thành ra tứ vô ngại là thiện qua địa là vậy. Bây giờ tới cái phần nữa, không tội lỗi tất cả chủng loại được tự tại, đối với sự thuyết pháp bằng tất cả chủng loại thì đã được tự tại, đã được trí huệ rộng lớn và không tội lỗi, thì nói không có sai lầm á, nhưng không tội lỗi. Nên địa thứ 9 tên là thiện huệ địa. Rồi bây giờ cái thân thô trọng nặng nề thì như hư không, còn sự viên mãn của pháp thân thì như mây lớn che ngăn khắp cả. Nên địa thứ 10 là pháp văn địa. Thì nó đưa là hai cái tình trạng, cái thô trọng thầy nè, thô trọng chi thân này nè, tức là nó gọi là cái báo do cái ngu si nó sanh ra, nó không phải là cái thân như mình tưởng tượng. Cái thân này kêu như mỗi địa nó có hai cái biến dịch thân á, biến dịch cái ngu á, một cái ngu vậy làm biến thành có cái thô trọng báo, thấy không? Nó thành ra nó nói là cái mê mờ, cái ngu si người ta biến thành người ta thành ra những cái báo gì, cái thô trọng nó mên man mù mịt như là hư không, nó nhiều như vậy đó. Thì cái anh này là anh có cái ảnh đạt được cái pháp thân, ảnh có cái năng lực cũng như là mê mà nó che bầu trời vậy đó, che luôn cả hư không vậy đó, nó có cái năng lực như vậy đó, trong này nó nói vậy đó. Thành ra cái sự viên mãn của pháp thân thì như mây lớn giăng che khắp cả, nên địa thứ 10 tên là pháp văn địa, tức là trong cái địa này là bắt đầu đạt được pháp thân. Thì cái năng lực của pháp thân á, tức là thành tựu tất cả những cái công dụng, những cái của pháp thân, là đắc được toàn bộ tất cả đà ni môn, đắc được tất cả những danh cú, đắc đạt tất cả danh nghệ biển. Thì trong này nó gọi là như pháp vân, tức là mây mà nó che hết bầu trời, thấy không? Mà trong mây thì nó có cái nước đó là tượng trưng cho những công đức của mây. Công đức của mây chẳng hạn như đắc được thiền định, đắc được trí tuệ, đắc được đà la ni môn, đủ thứ cái đó. Thì cái mây mưa đó nó làm nó phủ xuống là lợi lạc chúng sanh. Pháp văn địa có nghĩa là gì đó. Thì ngài Ba Thế Âm á, nằm trong cái pháp văn địa này nè. Là cái địa thứ 10 đó. Ba Thế Âm nằm trong địa thứ 10 đó. Thấy không? Văn thù ở đây có sách nói địa thứ 10, có sách nói địa thứ 8. Khổ hiền chắc chắn là địa thứ 10 rồi. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thì người ta không có nói. Bồ Tát người ta không có nói, tại vì Bồ Tát Bồ Tát mà trong cái kinh điển kia đó là căn cứ vào ông Kim Kiều Giác, ông tu đó, mà lập ra tu nữ của Ba Sơn có năng lực thần tông này kia, người ta không xếp. Nhưng mà trong kinh điển á, trong kinh điển thì Mật Tông thì nó Địa Tạng Bồ Tát là thuộc Bồ Tát, thuộc về bên Bảo Bộ của Phật gì đó, Phật Bảo Sanh, tay ngài cầm viên ngọc vậy nè, có công năng làm cho người ta độ sanh, cho người ta phát sanh trí tuệ này kia đại khái vậy đó. Là cái bản nguyện của ngài đó mà ngài làm như hành địa ngục này kia đó, là cái bản nguyện nó lớn lắm á, cũng cỡ chứ pháp thần địa trong ngoài thường đó. Thường thường các Bồ Tát mà mình tôn thờ thường thường người nào cũng lên cỡ 8 tới 10 trở lên không à. Thế ông mà cái là khủng khiếp nhất á là cái ông Long Thọ đó, biết không? Là hoàn khai triển như tổ lâm lâm la đó. À, nhưng mà cuối cùng á, trong cái kinh Lăng Già nó nói là sau này đời 3-500 đời sau có một cái vị Bồ Tát xuất hiện, à, sơ địa Bồ Tát xuất hiện Long Thọ. Nó sơ địa. À? Nhưng mà bên Mật Tông nó xếp Long Thọ lên tới cái địa thứ 8 á. Mật Tông nó xếp Long Thọ lên thứ 8 á. Nhưng mà trong cái kinh Lăng Già tôi nhớ hình như là
ngay
trong Lăng Già thì nói ngay ở sơ địa thôi. Hay là Mật Tông thì nó nói Long Thọ là coi như bát địa đó lên rồi. Tại vì cái trí bát nhã của ngài mà ngài diễn đó, là bất động rồi đó. Thành ra trong cái pháp dân á, nó nói là mưa. Mưa dân á thì có nhiệm vụ là che phủ tất cả những không gian. Thì cái không gian này nó tượng trưng cho tất cả những phiền não, những cái gì phóng sanh nó đầy tràn trong cái không gian này trên á. Cái không gian là không này nè, tức là tượng trưng cho tất cả những cái nhiều như là phiền não, những nghiệp chướng, những tập khí tương tự vậy. À, thì tới giai đoạn này đó, à, thì cái công đức á của những người mà do cái huệ nó phát sanh giống như là mây vậy đó, nó che toàn bộ không gian hết á, không có nào qua nó được hết á. À, mà trong khi nó che vậy đó, mà trong mây đó, nó là tuôn mưa, nó đầy đủ tất cả những công đức và đào ra ni môn ở dưới. Thành ra bên này mưa nè, mưa có nghĩa là năng tẩy chướng các chướng trần, tức là những cái những cái trần cảnh, những cái gì vân vân, hay là những cái gì có cái nhiễm vân vân, năng tẩy cấu vân vân, tức là nó diệt hết tất cả những trừ ác. Pháp dân này là gọi là cái mây pháp á, nó diệt được tất cả những cái trần, những cái cấu, những cái trừ ác. Mà không trung thì tượng trưng cho cái nhiều sự nhiều của những cái nhiễm ô, những cái trần cấu. Thì trần cấu thì nó nương vào không gian mà có. Thành ra trong mưa nó có thể năng phát sanh ra những cái lợi ích cho chúng sanh. Thành ra nói Bồ Tát ở địa này là khởi đại từ vân, khởi cái mây đại từ, chấn đại pháp lôi. Thành ra nói là trong cái Tràng Tăng Nghiêm kia nó nói là do Tam Muội Môn và Đà Ra Ni Môn nhiếp tất cả dân quân tập nhân, biến mãn toàn bộ thức A Lại Gia, giống như mây biến mãn hư không. À, thức A Lại Gia mình nó chấp trước giống như là trần cấu trong hư không thì nó biến mãn hết. Trong này trong tâm cái là gia nó chỉ có pháp thôi. Thành ra nói trong cái pháp dân địa này bắt đầu là pháp thân đã hiển hiện gì đó. Thành ra nói là trong một sát na đó thì nó có thể là tất ở trong các cá tướng, ở trong tất cả các tốt, ở trong tất cả các lỗ chân lông thì hiện ra mưa vô lượng công đức, có thể là quá độ chúng sanh. Cái pháp dân là cái khả năng gì đó, mưa che khắp đó. Thành ra nó nói là ở pháp dân địa này nó đạt được, từ từ rồi bắt đầu đạt được pháp thân. Thì nó nói là do được cái trí này nó gọi là tổng duyên nhất pháp thiết pháp trí, tổng duyên nhất pháp trí. Tổng duyên pháp trí này nó sẽ có đủ tất cả đà ra ni môn, tam ma địa môn, nó giống như là mây lớn có thể che hết cái khoảng không gian, các chướng ngại trong không gian. Và cái pháp dân địa sẽ gì có cái tên gì đó, là do ba cái nghĩa sau đây mà tạo thành cái tên pháp dân địa. Hay nó là đại pháp trí vân, tức là mây cái trí đại pháp á, giống như mây vậy đó, hàm chứa tất cả các nước công đức. Cái công đức này đó là những cái đà la ni, những cái tam muội, những cái vô ngại biện vân vân mà làm lợi lạc chúng sanh. Thứ hai là làm bóng che, tức là như hư không, thí dụ như là cái thô trọng nhiều như hư không vậy đó, thì bị che phủ hết, bị đại dân chứ là mưa pháp cái pháp tân này nó che phủ hết, giống như là cái tổng duyên nhất thiết pháp trí đó có khả năng che giấu quảng đại vô biên những cái mê hoặc trí thuộc về nhị chướng. Đó là nghĩa thứ hai, nghĩa là mây che. Còn nghĩa thứ nhất á, có nghĩa là mưa pháp, mây pháp thì có cái công đức về mưa để mà lợi lạc. Còn nghĩa thứ hai là che hết tất cả những cái chướng. Nghĩa thứ ba tức là lưu sức được vô lượng pháp thân, giống như pháp thân mà nó cùng khắp vậy đó. Pháp thân như đại dân chứa nước thanh mát luôn mãn hư không, giống như là tổng duyên nhất thiết pháp trí lưu sức sanh vô lượng thù thắng công đức luôn mãn sở chứng. Thì trong này á, trong cái mà trong kinh trong này đó thì nó nói là giống như pháp thân thôi, nhưng mà trong mấy tổ giảng ra thì có ba cái nghĩa. Một cái nghĩa là hàm tàng các công đức thủy, tượng trưng cho tất cả những cái công đức mà đã ni môn vân vân vô ngày biển vân vân, là một do cái đại trí pháp, đại pháp trí. Cái thứ hai là che ngăn, bóng che như hư không, che hết tất cả hư không tượng trưng cho tầng cấu, những cái ô nhiễm, thì cái pháp vân này nó che phủ được hết, tức là nó phá trừ được hết. Cái thứ ba là pháp thân, nghĩa là biến mãn như là mây lên trời vậy đó, là ba nghĩa, nên nó gọi là pháp vân địa. Tức là trong cái pháp vân địa này đó, là bắt đầu là pháp thân từ từ thành, gần thành tụ rồi, thấy không? Nhưng mà còn di tế hoặc á, di tế hoặc nhỏ, rất là mê mờ đó, thì khi nào thành Phật mới phá được, thành ra nó thành ra thành cái địa thứ 11, nó là Như Lai địa hay là Phật địa. Diệt trừ vĩnh viễn, bắt đầu là đoạn cuối, diệt trừ vĩnh viễn phiền não chướng và sở tri chướng cùng cực di tế. Bây giờ cái này là những cái là tận cùng rồi đó, mình gọi là di tế quạt á, vô trước vô ngại, cùng khi không còn vướng mắc, không còn chướng ngại, tức là cái này nó không còn cái gì nó kia nữa. Đối với cảnh giới sở tri, tức toàn thể chủng loại đã thể hiện chánh biến giác, nên địa thứ 10 tên là Như Lai địa. Tức là trong cảnh đó nói là ở nhất thiết chủng sở tri cảnh giới, tức cái giờ tức cái gì mà thế giới mà mình có thể mình biết được lấy làm cảnh đó, thì đều là hiện được chánh đẳng giác, tức là biết cái biết hoàn toàn, không có một cái che chướng nào hết. Thì cái thực sự ra cái pháp vân địa như cái này nó khó phân biệt lắm, vậy công đức nó viên mãn bằng nhau. Chỉ có anh này nói là cái anh pháp vân địa mặc dù như vậy vẫn còn có chút xíu về di tế phiền não chưa diệt trừ thôi, thì qua cái anh Như Lai địa này là hoàn toàn diệt trừ, đắc tới thành quả vậy thôi. Một chút xíu là gì thực sự là con không ai biết được. À, địa là quá về Phật. À, bên mặt tông nó tới 13 địa đó. Đó, thêm 3 địa nữa. Wow.
Hai địa,
3 địa vậy đó, 13, 14 địa vậy đó. Đó có 2 địa nữa. Thành nó mỗi bên căn cứ kinh điển nó khác nhau, nhưng mà đa số gì hiến giáo là tới 10 địa là hết rồi. Mà 10 địa đó, 10 địa, 11 địa là Phật địa rồi. Wow. Bồ Tát địa là thánh vị, rồi kia là Phật vị khác. À, thánh địa chỉ có 10 thôi, à, mà lên tới là Phật địa là cuối cùng viên mãn hoàn toàn diệt trừ các quạt. Tức là thành ra trong cái cặp mắt của Phật á, tất cả những cái gì sở tri cảnh giới là đều biết hết, không có gì một chứng ngại hết vậy thôi, nó diệt hơn tất cả những di tế. Vĩnh đoạn tối cực tức là cái gì cùng cực, rất là sâu thẳm di tế phiền não. Thứ nhất là di tế phiền não là 1, và sở di trướng là 2, phiền não sở tri tức là vĩnh đoạn mà tới mức độ là thật là thâm sâu, thật là di tế, đều diệt được hết, đạt được cái sự không có trước, không có ngại. Trong này nó nói là trước á, hay là dính vào phiền não mình chấp trước, ngại á tức là vừa đạt được cái phiền não chướng đoạn thì gọi là vô trước, sở tri chướng đoạn thì gọi là vô ngại. Thì đạt nó đạt được hai trạng thái là vô trước vô ngại, tức là trạng thái nó hai trường là đoạn hoàn toàn về phiền não chướng và hoàn toàn về sở tri chướng, nên đạt được trạng thái là vô trước vô ngại. Chẳng hạn như bây giờ sở tri chướng mình còn thì bị chướng ngại thôi. Thì nó nói là để nhất sắc na đầu tiên đó, từ bắt đầu pháp vân địa chuyển qua đắc được kim cương tâm một ma địa. Để nhị sắc na đó thì bắt đầu đắc được giải thoát đạo. Giải thoát đạo tức là thành Phật đó. Chỉ cái Phật địa này hoàn toàn á, Phật địa này nó sẽ thành tựu đầy đủ là ngũ trí á. Viên mãn ngũ trí á. Thấy không? Tức là mình nói là ngũ trí là gì? Đại viên cảnh trí nè. Dựa vào sắc trí nè. Thành sở tắc trí nè, rồi đại viên cảnh trí nè, đẳng cảnh trí nè, còn pháp giới thể tánh trí. Pháp giới thể tánh trí tức là pháp giới cái gì sở đi cảnh đó, trong pháp giới này hoàn toàn là minh bạch, không còn gì nữa. Thì viên mãn ngũ trí chỉ có bên Phật địa này thì viên mãn ngũ trí, còn mấy ông kia thì khi thành tựu được 4 trí mà pháp giới thể tánh trí không thành, pháp giới trí không được viên mãn. Thành ra nó nói là đầy đủ ngũ trí, đầy đủ ngũ nghĩa. Ngũ trí thì quý vị biết rồi, cái ngũ nghĩa thì thôi kệ em, cái gì khỏi đi, nó cũng nói đồng vòng trong thôi. Như trong này nó là đạt diệt hết tất cả vô minh, đắc huệ, đắc được giải thoát. Thì đại khái là cái Phật địa là gì, đạt được vô trước tức là không phiền não đoạn và vô kia rồi. Và cái chương 212 thì bây giờ giải thích về danh nghĩa các địa xong rồi, thấy không? Thì bây giờ mới cái phần này đó là cái phần mình nói là phân tích đó, nó gọi là lấy nhị thập nhị ngu, tức là 21 cái ngu si để phân biệt chữ địa. Mỗi chữ địa thì kẹt một cái ngu nào, cái này mày học phần trước rồi, mình đang nhắc lại cái gì nhớ liền à, thấy không? Mình nói là ở trước á, mỗi cái địa thì có hai cái vô minh, thấy không? Hai cái minh này tức là hai cái ngu á, hai tổng cộng là 11, thành ra 22 cái vô minh. À, và thêm trong 20 cái vô minh này, mỗi hai cái vô minh nó sanh ra cái thu trọng báo của một cái địa đó. À, thì trong này nó nói về vô minh thôi, lấy vô minh mà phân ra xếp loại tên tại sao có địa 1, địa 2, địa 3. À, là cái chương quý vị học đây. Đại Bồ Tát Quán Tự Tại thưa Phật, bạch Đức Thế Tôn, trong các địa như thế này có mấy thứ ngu tối, có mấy sự nặng nề, làm cái chỗ để đối trị. Thì thực sự ra cái sự ngu tối đó mà sanh ra cái thô trọng báo đó. Thô trọng báo này là ngày Chí Quang dịch là cái nặng nề đó. Sợ cái nặng nề này thực sự là nặng nề thuộc về cái chấp trong tâm không à. Thường thường mình nói là như mình nói hạn như các vị thánh đó, không có cái thân phần đoạn sinh tử nữa, tức là không phải là cái nặng nề là cái thân Phật. Cái phần đoạn sinh tử tức là cái thân này chết rồi thành thân khác, như mình thế gian mình chết rồi mình sanh ra một cái thân ở cõi Cực Lạc thì nó gọi là phần đoạn sinh tử, mất cái thân này nó được cái thân khác. Còn các vị mà thánh á thì họ không còn cái phần đoạn sinh tử nữa, mà họ gọi là biến dịch sinh tử. Cái thô trọng này là thô trọng trong tâm, trong cái huệ, thành nó biến dịch, tức là cái huệ họ phá được cái này thành ra cái huệ khác, đó là huệ thân chứ không phải là cái thân. Cái huệ thân đó là gọi đó là thô trọng á, nó thông báo của nó là vậy đó. Cho nên không có nghĩa là trong cái thời quan dịch cái này là dịch cho mình dễ hiểu thôi. Có mấy sự nặng nề làm cái chỗ đối trị, cũng như ngày trên ngày đọc là cái thô trọng chi thân á, mà thô trọng này gọi là cái thân biến dịch thân, chứ không còn cái vụ mà là một cái thân phàm nữa. Đức Thế Tôn dạy Đại Bồ Tát Quan Thế Tự Tại, thiện nam tử, trong các địa như thế này có 22 thứ ngu tối và 11 sự nặng nề làm cái chỗ đối trị. 11 sự nặng nề tức là cái sự mà do hai cái ngu tối trong một địa đó nó phát sinh cái thô trọng á, thấy không? Cái thô trọng đó là một cái sự nặng nề. Thì khi mà có cái thô trọng đó là phải đối trị cái thô trọng đó thì mới vượt được cái địa đó. Thành ra thằng Chí Quang dịch trong này ngài bỏ cái chữ thôi, ngài dịch cái nặng nề thôi, mà ngài bỏ cái chữ là di sở đối trị, làm cái chỗ để đối trị. Đối trị là đối trị cái thô trọng mà do chấp trước đó, ngài bỏ cái chỗ là di sở đối trị đi. Thì trong đó là trong các cái địa này nè có 22 chủng ngu si, có 22 loại ngu si và 11 thô trọng. Vi sở đối trị làm cái chỗ để đối trị, tức là đối trị cái vướng mắc, cái kẹt trong cái 22 cái này. 22 cái này phát sanh ra 11 cái thô trọng. Trong địa đầu tiên có hai thứ ngu tối, tức là hai thứ ngu si đó. Một là chấp trước, là một là ngu tối vì ngã chấp và pháp chấp. Trong cái chánh văn nói là một là chấp trước bổ đặt già la cặp pháp ngu si. Bổ đặt già la tức là bukala đó, bukala tức là ngã đó. Nói tiếng này là tiếng Phạn dịch ra thôi, thì ngài Trí Quang dịch đúng rồi đó, tức là chấp trước bổ đặt già la cặp pháp ngu si. Trong này nó giai đoạn kiến đạo, mà nói là quá hỷ địa là giai đoạn kiến đạo. Kiến đạo là thấy được cái ngã hóa là không có thật, không còn chấp nữa. Thành ra đầu tiên là phá được cái chấp trước bổ đặt già la và pháp ngu si. Thì kỳ trước mình học rồi, vô là thánh tánh đều được kiến đạo của kia, tức là phá được cái ngã chấp và pháp chấp, thấy được cái lý đó. Hai, ngu tối vì những sự tạp nhiễm trong ác đạo. Tức là nó là ác thú tạp nhiễm ngu si, tức là nó gọi là ác thú nghiệp á. Cái tâm á đang còn mê mờ, không biết cái nghiệp, không có rõ để mình dính vào cái nghiệp thân khẩu ý, thì mới đọa vào cái ác đạo. Thì trong cái sơ địa này nó là thánh tánh ly sanh, nó không còn cái ngu, không còn cái vô minh đó nữa, phá được cái vô minh đó nữa, nên không bao giờ làm cái gì để mà đọt trong ác đạo được nữa. Cái gì đó nếu có tâm quán xét từ từ do cái huệ phát sanh đó thì không còn dính mắc vào nhân ngã, rồi thấy được cái lý nhân ngã rồi, thấy được lý vô ngã vô pháp rồi, ha. Do mấy cái tên, do cái tu sao định ấy, từ cái huệ tăng trưởng thì không còn dính mắc, nhưng mà cái này thấy thôi, nhưng mà cái tập khí vẫn còn, là phải tu thôi. Đó. Thì mấy cái ngu này thì quý vị đã học hết rồi, thì nhắc lại sơ sơ thôi. Cùng với sự nặng nề của hai thứ ngu tối đấy, tức là cùng những sự nặng nề của hai thứ ngu tối, tức là những cái thô trọng báo của hai này nè, thì không còn nữa. Những cái bị đối trị ở đây, tức là cái tâm mà mình dính mắc cái gì, chẳng hạn như tâm chấp ngã chấp pháp, thì nó là một cái thô trọng về tâm, thô trọng về biến dịch về thân, đúng nghĩa biến dịch về thân đúng nghĩa hơn, nó gọi là thô trọng về thân, nhưng mà thân này là thân biến dịch chứ không phải thân đoạn. Thì là cái chỗ đó là cái chỗ đối trị. Làm sao là ở đây á, ở dưới ở thắng giải hành địa đó, hay còn chấp ngã chấp pháp, do qua tứ giải hành đó, thì chấp ngã chấp pháp từ từ rồi không còn mê mờ chân lý nữa, bắt đầu kiến đạo, thô trọng chướng thì chấp ngã chấp pháp nó mất. thôi rồi má không còn hiện hành nữa thì bắt đầu là đạt, bắt đầu là phá được cái thôi động thứ nhất, hay rồi phá động thứ hai là không còn làm những cái nghiệp thân khẩu ý, tất cả những tác nghiệp nào để mà đọa vào cái ác đạo nữa, là phá được cái thôi động thứ hai. Tâm không không biết không, cái tâm nó minh rồi, nó không còn nhướng mắt những cái đó nữa. Khi phá được hai cái ngu tối đó, đó thành tựu được cái sơ địa. Ở đây là lấy cái ngu tối để mà phân định các địa. Bây giờ thứ hai, trong địa thứ hai có hai thứ ngu tối, thứ hai hai thứ ngu si đó. Một là di tế ngộ phạm ngu si, là ngu si vì lầm lỡ vi phạm rất nhỏ. Cái này đó là tập khí, thấy không? Thành ra bắt đầu là ở đây đó, là bắt đầu nói là ở nhị địa, tức là tánh giới cụ túc thanh tịnh, cái mà phải đối trị, tức là làm sao bây giờ tánh giới tự nhiên giữ được, chứ nó không còn bị cái này nữa, thành ra phải phá được cái đầu tiên. Hay là có cái lỗi lầm rất là nhỏ mà ngộ phạm gì giới, hay thì vượt qua được cái thô trọng báo này, thô trọng ngu si này. Thứ hai là chủng chủng nghiệp thú ngu si, còn cái ngu si để mà tạo nghiệp. Hay nghiệp là do dính vào trong các pháp hữu lậu, tạo tội, tạo nghiệp nè, cái tánh tội á. Đa số là những nghiệp thường thường mình nói là thường thường có phân ra chỉ có thân khẩu ý thôi, chứ không có gì hết đó. Nói chung ra đó, thân khẩu ý thôi. Ra khẩu ý thì bắt đầu phải học kỹ, thân có bao nhiêu tội, khẩu có bao nhiêu tội, ý có bao nhiêu tội, tánh tội, tính tội làm sao. Cái vô minh khi mình hiểu rõ ràng vậy đó, ngu si mình không bao giờ mình phạm nữa, thì tánh giới tự nhiên thường trụ thì nó thành tựu được cái thứ hai. Thành cái thứ hai nó còn gọi là khởi nghiệp, làm nghiệp mà không hiểu được cái nghiệp, không hiểu được cái đó là tạo nghiệp, là cái ngu si đó, cái ngu si thứ hai đó. Cái ngu si thứ hai đây đó, đó là ngu tối về các nghiệp, hay tức là làm nghiệp hay mà không biết được ha, đó là nghiệp, là cái ngu tối thứ hai. Thành ra ở cái địa thứ hai này vượt qua được cái hai cái ngu tối đó. À, tức là hai cái nặng nề về cái đó. Thì nó nói là đây là cái địa thứ hai này là trừ được cái chướng, nó gọi là tà hạnh chướng, tức là trong cái địa thứ, qua cái địa thứ hai này rồi đó, là làm cái gì cũng là chánh hạnh hết trơn, không còn tà hạnh nữa. Tà hạnh cứ là phạm vào trong cái giới để mà trong cái tam nghiệp để mà thọ xong sanh tử luân hồi, còn cái này là bắt đầu là không có phạm gì, không gì tà hạnh nữa, tức là trừ hoàn toàn về tà hạnh chướng. Rồi thứ ba, trong điện thứ ba có hai thứ ngu tối. Một là ngu tối vì tham lam của dục, tham ngu si. Hai là ngu tối đối với văn trì đà la ni viên mãn, cùng xứ nặng nề với hai sự ngu tối đấy. Thì đây mình nói cái địa thứ ba là pháp quan địa, là cái địa về định, định ái và pháp ái, tham và định. Thành ra cái định thì đương nhiên là phải trừ cái dục mới vô định được, thấy không? Thành tựu được định. À, thành thử ra cái này đó là dục tham như ngu si, tức là không còn dính gì dục nữa, không còn cái tham dục nữa. Thì thật sự ra đắc định hết trơn, nó là cái địa thứ ba này là bao nhiêu định, bao nhiêu tam muội, tức là từ tứ tịnh lự, tứ thiền và đắc hết á. Thấy không? Đó, thành ra cái dục tham ngu si nó mất. Viên mãn văn trì đà la ni ngu si. Hay lúc đó là cái định nó càng ngày càng sâu, thành ra viên mãn được cái pháp tổng trì. Đó, thì mình nói là cái đà ra ni đó, cái đà ra ni đó nó là cái thành quả tự nhiên. Mà khi đà ra ni thành tựu có nghĩa là sao, thì đó giảng nhắc lại thôi. Đà ra ni thành tựu có nghĩa rằng là tâm không cần trú trong định vẫn có cái quả đó, thì nó gọi là thành tựu đà ra ni. Và lúc đầu là mình trú trong định, mình có năng lực quả, thì lúc đó đà ra ni chưa phát sanh. Đà ra ni phát sanh rồi, tức là không cần trú trong định nữa, mà cái năng lực những cái pháp đó vẫn còn tồn tại đó, nó gọi là đà ra ni. Đà ra ni là quả, nhưng mà quả lúc đó là nó tồn tại mà không cần phải để cái tâm mà an trú trong định. Thì thành ra cái này nó nói là trừ được cái chướng nữa, là cái chướng nó gọi là ám động chướng, tức là những cái chướng mà khiến cho cái tâm của mình nó mê mờ, nó không có vô được cái thứ nhất là ám, tức là mê mờ, tức là không phá được cái dục. Thứ hai là độn, là chậm, không có nhớ, không có được đạt được cái quả. Thì hai cái này là do năng lực của định, của thiền định. Thì cái thiền định này mà sở dĩ nó có được là nhờ cái năng lực thanh tịnh giới ở dưới. À, rồi cái thứ tư là trong cái địa thứ tư đó có hai thứ ngu tối. Cái này thì mình giải hết rồi, cái này mình nhắc lại thôi. Một là ngu tối về định ái, hai là ngu tối về pháp ái. Ha, cùng với sự nặng nề của hai thứ ngu tối đấy, tức là các bạn nói là cặp bỉ thô trọng di sở đối trị đó, tức là hai cái chướng sanh khởi từ hai cái này ra nè. Thô trọng là hai cái này ra, hai bao bây giờ hiểu rồi, vậy khỏi nát. Cái định ái và pháp ái sở dĩ sanh ra đó là do cái năng lực là cái tập khí của thằng đệ lục thức, trong cái tổ luận gì đó, tức là lục thức nó vẫn còn hiện hành. Cái giai đoạn này bắt đầu là điều chỉnh để lục thức lại, để lục thức mình nó chấp pháp chấp này kia là anh để lục thức. Còn mấy cái huệ nó phát sanh từ từ ở dưới đó là để phá cái thằng để thất thức, từ trừ là anh để lục thức. Cái nhân thứ ba thì có định nên chấp định ha, thành ra nó nói là ngu si về định ha, ngu si về cái ái, bỏ được cái tham dục thô mà chấp vào cái tham dục tế, tức là tham dục về định ha, và pháp tức là văn trì ha. Đó đi, thành ra ở đây á là phá được hai cái ngu si đó, tức là hai thằng chấp trước di tế của cái thằng của thằng đệ lục thức. Hôm nay nói là phá được cái di tế phiền não hiện hành trước, tức là cái tâm mà phá được cái dục này, nhưng mà chấp được cái di tế dục thành ra cái định ái, là pháp ái đó, gọi là di tế phiền não hiện hành trước. Ở trong cái địa này bắt đầu là vì phá được cái di tế hiện hành trước, đắc từ từ được cái bồ đề pháp thân, bồ đề thân, bồ đề phần pháp. Ở trong này đó thì từ từ là bắt đầu là đoạn được cái thân kiến. Đội thân kiến tức là đệ lục thức này, nó bắt đầu nó phá được nó rồi đó. Ha, tức là cái đệ thân kiến này tổ định nghĩa là đệ thân kiến là gì? Là đục đệ lục thức cu sanh với thân, mình đẻ ra nó đồng có cái đệ lục thức này nó cùng sanh với thân, nó chấp vào cái thân này là thân của mình. Đó, thì nói là do cái lực của bồ đề thần pháp, do phá được cái định ái, do pháp ái cái tâm này nó là cái thân mình là chấp có định ái, pháp ái để hưởng lạc thôi, không có gì hết trơn á. Con này nó không có chấp nữa, nó phá được mấy cái đó, nó không có lấy thân để hưởng nữa. Thành nó phá được định ái, một cái năng lực này là năng lực do cái pháp bồ đề phận, thành nó vĩnh đoạn được cái thần kiến mà do lực lục thức chấp. Còn thứ năm, trong địa thứ năm có hai thứ ngu tối, thứ năm là nói là năng thắng địa đó, nhất khước tác ý bối sanh tử ngu si ha, tức là cái này thằng này á ha, là chấp vào cái pháp bồ đề phần, cho rằng có pháp khổ và cái pháp mà đạt niết bàn, nó mới đầu là một lòng đó ha, có cái tác ý là quay lưng đối với sanh tử ha, cái đó là cái ngu, cái đó là chấp pháp ha. Là cái ngu thứ hai là nhất hướng tác ý thú hướng niết bàn ngu ha, ngu si ha, tức là có cái ngu nữa là chấp vào có cái cổ niết bàn để mà hướng về, thì đương nhiên là về trên vấn đề vô tướng là nó trật ha, thì phá được hai cái ngu này ha, là cái ngu này là gọi là nan thắng vì cái ngu này là đa số là cái ngu si của bên sanh nhân, khó vượt qua lắm mà mình đã vượt qua được. Thằng này nói là cái chướng này nó gọi là cái chướng là hạ thừa bát niết bàn chướng, cái chướng của thanh nhân muốn phá được cái đó thì phải lấy cái tứ đế quán làm phương tiện. Cái tứ đế quán là phương tiện đó, cái phương tiện mà năm học đó là vô cần lao, vô hung tức gì đó, chứ không có trụ hoàn toàn một phần của bồ đề thần phẩm, lấy cái phương tiện của thần phẩm nữa, phải chú ý cái đó. Hai là ngu tối vì tác ý một kiều hướng niết bàn cùng với sự nặng nề của hai thứ như trước ấy, tức là cặp bỉ cho thô trọng á, di sở đối trị đó, hai cái nặng nề tức là hai cái thân mình nó biến dịch do cái hai cái trước đó, hai nó gọi là hai cái thứ thô trọng. Và cái địa thứ sáu là hiện tiền địa. Trong địa thứ sáu có hai thứ ngu tối, là ngu tối về hiện tiền quán sát các hành lưu chuyển, hai là ngu tối vì hiện hành nhiều về hữu tướng cùng với sự nặng nề của hai thứ ngu tối đấy. Đó, bây giờ đầu tiên á là ngu tối về hiện tiền quán sát hành lưu chuyển, tức là dùng, bây giờ tôi nói là cái địa thứ sáu á là hiện tiền địa, là cái địa mà quán về thập nhân duyên và quán về vô tướng pháp, đó. Cái đầu tiên á quán về thập nhị nhân duyên, ngu tối về hiện tiền quán sát các hành lưu chuyển, tức là quán thập nhân duyên mà chấp vào cái lý thập nhị nhân duyên, tức là chấp cái nhân duyên là hữu tướng, tức là cái này nó dính về hữu tướng. Trong cái tổ luận đây là chấp hữu nhiễm ha, cho các pháp là do nhân duyên nhiễm với nhau gì đó mà tạo thành, đó là chấp hữu nhiễm. Còn thứ hai đó là ngu tối về hiện hành nhiều về hữu tướng, tướng đa hiện hành ngu. Ở đây á hiện hành nhiều về hữu tướng thì ở đây đó là do cái quán sát cái pháp thập nhân duyên ha, đạt được cái thịnh tướng của niết bàn ha, thì